Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Và thưa quý vị,
chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay vẫn phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong những vấn đề có liên quan đến tai nạn xe cộ. Muốn biết quyền lợi của mình như thế nào, hoặc là chúng ta phải tìm hiểu như thế nào trong vấn đề tai nạn, hoặc quý vị đang muốn cần bảo lãnh anh chị em, thân nhân, visa cho con em của mình qua du học bên này, hoặc là visa đầu tư cho thân nhân của mình bên Việt Nam. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sandwick. Số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí trong khu Cali Sài Gòn Mall với văn phòng luật sư Michael Cao là 817-214-703-0903, 703-0903, và tại Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988. Và đặc biệt chúng tôi xin lưu ý đến quý vị là trong khu mới của tức là Asia Times Square 2, tức là luật sư đã rời qua bên phía bên này. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa chính nhất Michael rất là ngành chào anh Nhật Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là Visa Bulletin tuần này có gì thay đổi không ạ?
Dạ, thông tin Visa Bulletin thì cho tháng tuần tới, anh Nhật Tấn ơi, tuần tới là người ta sẽ ra cái thông tin cho tháng 11. Còn cái Visa Bulletin hiện tại cho tháng 10 nó ra cũng có 3 tuần rồi anh Nhật Tấn. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình.
Hello, chào Nhật Tấn.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi tên Quyên á.
Mời cô Quyên.
Dạ, chào luật sư Michael Cao.
Dạ.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư giống như mình làm tờ giấy tờ cho cháu ở bên Việt Nam hôm qua là tốn lễ phí bao nhiêu vậy luật sư?
Dạ, xin lỗi cô, là cô đang bảo lãnh thời diện gì cô?
Diện giống như đi du học á.
Du học. Dạ, cái thủ tục du học á, thì là nếu mà cô muốn nói chuyện về chi phí á, thì có gì cô hẹn lên nhân phòng đi nha. Mà cô không có muốn nói chuyện chi phí ở trên cái chương trình solo con nha.
Cô còn tại vì có thằng cháu học giỏi lắm, thầm tư nó học lớp người đó.
Mà cô ở thành phố nào cô?
Hả?
Cô ở thành phố nào?
Là Arlington.
Arlington, cô ghé qua Asia Times Square bên cái building mới cô ha?
Nhưng mà nhà thì ở cô... đó, nhưng mà ở thì cũng hơi xa, hơi xin số phone đi.
Dạ vâng, 972-606-9988 cô ha.
Quay quay 972 rồi gì nữa?
606-9988.
Rồi.
Dạ,
dạ vâng.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào cô. Và xin mời hai vị thính giả vừa rồi đang giữ đường dây gọi trở lại 817-899-4110. 817-899-4110 để tiếp tục gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và thưa luật sư, như vậy thì với một cái em học sinh học giỏi ở bên Việt Nam mà có thể học thêm được cái ngôn ngữ thứ hai tức là học tiếng Anh cũng giỏi, thì cái điều kiện cho các em đi qua đây chắc là dễ dàng, chứ còn các em mà học giỏi nhưng mà không có học tiếng Anh thì điều kiện có vẻ khó khăn hơn theo như luật sư dẫn chứng ra hai cái trường hợp vừa rồi ạ.
Dạ đúng anh Việt Tấn, là đương nhiên là nếu mà nói được tiếng Anh mà vô phỏng vấn được tiếng Anh bằng người lãnh sự nói tay đôi với người ta thì đương nhiên là người ta rất là nể, thì đương nhiên là cái xác suất đậu nó sẽ cao hơn. Dạ, cái theo kinh nghiệm của Michael thì anh Việt Tấn nói đúng đó, là xác suất đậu nó cao hơn. Tuy nhiên hiện tại gần đây như anh Việt Tấn là theo Michael thấy là rất là nhiều du học sinh đã được đậu trong gần đây, so sánh với lại ví dụ như năm rồi hoặc là 5 năm trước, gần đây những người đi du lịch, những người đi du học đã được đậu rất là nhiều. Dạ.
Dạ vâng. Và cái điều tiên quyết cho các em học sinh mà đi qua đây là cần phải biết một số tiếng Anh để mà làm vốn trước khi lên phỏng vấn, phải không thưa luật sư?
Dạ, cái tiếng Anh nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Nhưng ngược lại, cái chuẩn bị, cái đi phỏng vấn anh Nhật Tấn, cái sự chuẩn bị nó cũng rất là quan trọng luôn. Khi mà vô đó gặp cái lãnh sự, cái đó là lần đầu tiên người ta gặp mình. Người ta chỉ có cỡ vài ba phút, một hai phút để người ta nhìn mình, người ta nể mình. Mà người ta nghĩ là mình đi qua đó học và về là Việt Nam thì là mình sẽ ok. Mà nếu mà mình vô đó mà mình ú ớ, mà mình không biết cách trả lời, hay là mình dở quá, mà mình giỏi mà mình quýu quá, mình không dám trả lời đó anh Nhật Tấn, thì nhiều khi người ta hiểu lầm rồi người ta từ chối mình. Dạ, cái chuẩn bị nó rất là quan trọng.
Dạ vâng. 817-899-4110, 0817999410 và vị thính giả vừa rồi xin gọi trở lại nhé. Chúng tôi đang trực tiếp trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, trong cái vấn đề bảo lãnh mà anh chị em đó thì cái chương trình này chúng ta vẫn tiếp tục và có nhiều người vẫn còn đang chần chừ để mà gửi đơn đi. Thì theo như luật sư biết là cái đơn mà văn phòng làm để mà bảo lãnh cho anh chị em đó thì mình làm trong cái thủ tục đầu tiên rồi, bắt đầu khi mà approve hết giấy tờ rồi đó là cái thời gian chờ đợi là mình cứ chờ, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, như là anh Diệp Tấn cũng thường nói luôn là nếu mà có cơ hội mà bỏ hồ sơ vô thì nên nộp sơ. Hiện tại thì nó là 420, mà mốt nó thể là tốn mắc hơn và có thể nữa là mà mốt nó thể ra luật mới mà nó ảnh hưởng tới cái diện này. Tuy nhiên hiện tại thì không có luật nào mà ảnh hưởng tới cái chương trình này vẫn tiếp tục. Thì Michael cũng khuyên là nếu nộp vô được thì cứ nộp, là tại nhiều khi mình không nộp, mình đợi một chút thời gian nó quay qua lại 5 năm bay qua, cái mình mất cái 5 năm đã uổng lắm. Cái diện anh chị em 17 năm, nếu mà bỏ vô sớm được thì nên bỏ vô.
Dạ vâng. Thật sự mà nói là thời gian trôi qua rất là nhanh, một đứa bé mà mới sinh ra xong rồi quay qua quay lên, tới quay lui cái thôi nôi bắt đầu cái thấy nó 2-3 tuổi nó biết đi rầm rầm rồi là biết thời gian qua rất là nhanh. Mà người ở Việt Nam thì đang trông chờ mình cho họ cơ hội. Mà thường thường thì Tấn hay nói cho những người ở bên Việt Nam là mình nhờ người bên này bảo lãnh là người ta đã làm ơn cho mình rồi, thì mình nói là chi phí mình lo hết. Thì bên này người ta, vợ chồng người ta bàn bạc với nhau là ok, bảo lãnh anh chị phải tốn một số tiền như vậy, là chi phí như vậy, là con cái của mình đông quá, là mà mình bỏ tiền ra nhiều quá, người ta ngại mà anh em người ta không dám nói. Thì theo Tấn chỉ bày cho những người ở Việt Nam thường thường là offer người ta hết, vé máy bay tôi chịu, tiền bảo lãnh luật sư chi phí gì tôi chịu hết, anh chị chỉ làm giấy tờ giùm tôi cảm ơn rồi. Thì cái câu nói này nó làm mát lòng cả đôi bên.
Dạ vâng anh.
Dạ, mấy người bên Việt Nam nhiều khi họ cũng giàu có lắm chứ không phải là họ không. Nhưng mà bên này mở miệng ra mà nói là anh chị lo chi phí luôn thì ngại. Thì mình là người Việt Nam, bên Việt Nam mình offer luôn là đừng lo, cứ làm giấy bảo lãnh thôi, còn bao nhiêu chi phí tôi lo hết. Thì bên này người ta rất là vui lòng và vợ chồng vui vẻ với nhau luôn, chứ không có phải là lục đục với nhau khi mà bỏ ra số tiền nhiều quá. Như là một gia đình tới 5-7 cái đơn thì cái tiền đóng 420 cho một hồ sơ, không thưa luật sư?
Dạ đúng, 420 mà nhân lên 5-6 hồ sơ nó cũng khá nhiều anh Diệp Thánh.
Nhiều á, nhiều đó, thành ra người ta cứ chần chờ là như vậy. Nhưng mà quý vị mà cảm thấy có tiền mà hy sinh cho anh em được một lần thôi thì cũng nên, là vì đây là cơ hội lớn cho họ mà cả đời họ nhiều khi cũng không có thể nào bước chân được qua Mỹ. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, và quý vị nào có những giấy tờ trục trặc, hồ sơ bảo lãnh, hoặc là quý vị cần muốn tìm hiểu thêm trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, thân nhân, gia đình, hoặc là luôn cả vấn đề tai nạn xe cộ mà quý vị đang gặp phải, quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, đừng có để tới lúc người ta thương ngược mình lại thì lúc đó quý vị cũng nói là muộn lắm rồi á. Người ta đụng mình mà cuối cùng để người ta thương ngược lại là mình đụng người ta. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Mình muốn hỏi luật sư đó, vấn đề con cái giấy tờ quà nó tháng 2 2005 bảo lãnh con á.
Tháng 2 2005 bảo lãnh con mà chú có quốc tịch không?
Có.
Rồi, mời luật sư.
Mà con có gia đình không chú?
Con có gia đình không chú?
Chưa.
Dạ?
Chưa có gia đình.
Chưa có gia đình, chú lo nói cái phone của chú nghe ồn lắm, chú đang đứng ngoài gió hả chú?
Dạ đúng rồi, nãy tôi đang
Dạ vâng, nếu mà hồi nãy mà còn nghe đúng á chú, là không có gia đình nữa là rất là nguy hiểm nha chú. Mình nên lưu ý tới cái hồ sơ, cái lý do là cả hai diện luôn. Quốc tịch bảo lãnh cho con không gia đình, và thẻ xanh bảo lãnh cho con không gia đình. Cả hai trên 21 nha. Cả hai bây giờ nó giải quyết tới năm 2007 rồi nha. Mà nếu mà mình nộp tháng 2 năm 2005 là nó qua cả 2 năm rồi đó. Thì đừng ở để cho nó bị quỷ uổng lắm. Liên lạc trung tâm visa.
Chú ơi, chú nói chậm lại giùm và chú nói gần phone chút xíu ạ.
Dạ, tại ủa sao mà nó không giấy báo gì cho bên con gái tôi hết á?
Là tại nhiều khi mình dọn nhà đó chú ơi, mà tốt nhất là mình đừng có đợi người ta báo. Bây giờ nó đã quá rồi, mình biết cái visa bulletin nó qua rồi. Thì bây giờ mình đừng có đợi nó, mình đi kiếm nó, đi báo với lại bên trung tâm visa, gọi nó, hoặc là email người ta, hoặc là viết thư. Nhưng mà đừng có để cái hồ sơ này nó mắc cuộn, nó mình đợi bao nhiêu lâu rồi.
Alo chú ơi, như vậy là chú phải đi liên lạc được là chú liên lạc, còn nếu không mà chú phải nhờ văn phòng liên lạc á chú.
Đúng rồi, tôi phải đây đi tới kiếm văn phòng mở chú ra lần nè.
Chú ra lần là chú ghé Sài Gòn Mall nhé. Xin chào chú nha.
Dạ. Dạ cảm ơn.
Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello anh.
Cho biết tên luôn ạ.
À, em tên Thi.
Mời cô Thi.
Em cho anh hỏi giống như với luật sư mà cậu cho là em có một người chị dâu mà ông anh thì vừa mất. Nhưng mà muốn làm với bảo lãnh thì chỉ du lịch qua đây được không anh?
Xin lỗi chị nói lại là ai bị mất thì là sao?
Giống như ông anh mất nhưng mà giờ mình muốn làm giấy bảo lãnh cho du lịch cho bà chị qua chơi đó, cho chị đó qua quận mình lãnh cho được không? Mình có làm giấy hồ sơ cho chị du lịch được không?
Cái vấn đề mà du lịch đó thì đương nhiên là mình lúc nào mình cũng mở hồ sơ để đi phỏng vấn du lịch được. Tuy nhiên cái xác xuất đầu hay không là căn cứ theo cái tình trạng, cái ràng buộc của mình ở Việt Nam. Ví dụ như là chị mở hồ sơ cho ông anh bảo lãnh cho anh chị em đúng không? Ý của chị nói là mở hồ sơ anh chị em mà có hồ sơ định cư nhưng mà giờ ảnh qua đời rồi thì bà chị dâu
không,
đúng không? Là
không có hồ sơ gì hết, không có hồ sơ bảo lãnh anh gì hết, nhưng mà chỉ giờ muốn làm cho chỉ cái dạng đi du lịch chơi đó được không anh?
Dạ được chứ chị, tại vì cái vấn đề du lịch nó đâu ảnh hưởng gì tới ai qua đời này kia đâu đâu. Nó muốn mở hồ sơ du lịch đó hiện tại nó cũng đơn giản lắm nha chị. Điền cái đơn DS-160 rồi sắp xếp hẹn đi phỏng vấn, không cần về bên này đứng ra bảo lãnh luôn nha chị.
Ủa không cần
tự làm được hết.
Vậy tự Việt Nam làm chứ không cần phải mình bên này mình làm hồ sơ ha luật sư.
Nếu mà mình muốn giúp cũng được, mình điền đơn giùm người ta, là tại vì cái đơn nó bằng tiếng Anh, nó nằm ở trên mạng, nó nằm ở trên mạng của trang Bộ Ngoại giao của Mỹ. Nếu mà mình giúp thì mình xin trước hết những cái thông tin của anh chị em ở bên Việt Nam, mình điền giùm ta cũng được, nhưng mà điền là điền ở trên mạng, nghĩa là ở Mỹ điền cũng được, Việt Nam điền cũng được, hoặc là dịch vụ ở Việt Nam điền cũng được chị. Quan trọng là mình tự làm được, cái hệ thống của chính phủ Mỹ người ta làm là để cho mọi người sử dụng được.
Dạ.
Thì em
cảm ơn.
Xin chào chị. Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Phải tôi không anh?
Cho biết tên luôn ạ. Dạ vâng.
Tôi tên là Nghiệp Tổ ở February ạ.
Mời chú.
Tôi xin chào anh Nghiệp Tấn với Michael Cao ạ. Tôi xin hỏi, tôi có đứa cháu năm nay học lớp 12 ở Việt Nam, mà ông ngoại lãnh cha mẹ đó với nó có làm hồ sơ đi du học được không?
Dạ, một lần nữa như là mà có mới nói nãy đó anh, nó là như vậy ha. Tuy là có hồ sơ định cư, tuy là ông ngoại bà lãnh cho má rồi gái giờ năm nay lớp 2, ví dụ 17-18 tuổi, nếu mà đi phỏng vấn du học đó, thì người ta có từ chối không? Thì có thể có thể từ chối, nhưng mà Michael gặp rất là nhiều trường hợp mà trong gia đình có hồ sơ lãnh ở ngoài đã bảo lãnh với ba má, nhưng mấy đứa con vẫn đi du học ào ào, là tại vì người ta biết cái hồ sơ đó rất là lâu, nhiều khi 11, 12, 3 năm. Mà Michael đã thấy rất là nhiều bé du học sinh qua đây. Tuy là trong gia đình có hồ sơ bảo lãnh, cô chú gì bảo lãnh với ba má hay là ông nội ở ngoài bảo lãnh, vẫn là được. Mình nên thử anh ơi, thử. Nếu mà bất dĩ lắm cùng lắm người ta nói ở cái hồ sơ định cư người ta từ chối thì chịu thôi, mà nhiều khi người ta từ chối thử lại phỏng vấn lại, nhiều khi là đầu. Mình thật cố gắng. Dạ.
Vì tôi bảo lãnh má nó với nó hồi 2010.
Dạ, yeah, nhưng mà cứ phải thử chú ơi, thì không thử không biết được chú. Dạ.
Hello chú ha, chị ha.
Cảm ơn.
Dạ, xin chào chú, chúc may mắn.
Dạ.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo có hai vị. Hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, có hai vị nhé. Vị thứ gì đã được chờ dùm một tấn. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên chú luôn.
Dạ, tôi tên Anh ở Gia Linh.
Xin mời chú.
Dạ, xin chào luật sư Cao với lại chào anh Việt Tấn. Tôi có cái câu hỏi là muốn hỏi luật sư là cho biết là tôi có cái hồ sơ mà bảo lãnh cho anh em á.
Dạ.
Cái hồ sơ đó, cái thành lập năm 2002, tháng 9. Mà bây giờ trên chỗ mà sở di trú người ta có email về cho mình, ta kêu mình phải đóng tiền affidavit support 88 đồng thì mình đã đóng rồi. Ở trong cái hồ sơ đó thì bảo lãnh hai vợ chồng và hai đứa con, mà bây giờ trong cái mình khi mình vô mình thấy còn có ba người, tại vì có một em bé thì nó đã quá 21 tuổi. Không biết là nó có đi được hay không. Trường hợp cái cái ngày mà mình coi lại mà
approve
cái bằng notice day á, là ngày 27 tháng 10 2009. Dạ, 27 tháng 10 2009.
Dạ.
Dạ.
Bé năm nay bao nhiêu tuổi chú?
Cái birthday của em bé đó là ngày 31 tháng 7 năm 1990.
Dạ. Yeah. Ok. Nó là như vậy hả chú? À, cái hồ sơ này chú biết là sắp tới rồi nha. Sắp tới là tại vì mình nộp là nộp tháng 9 hay là 2. Mà bây giờ người ta giải quyết tới tháng 1 hay là 2. Thì yeah, không bao lâu nữa chắc, nếu mà phải đoán trong vòng một năm trở lại, năm rưỡi trở lại. Ok.
Dạ.
Yeah. Mình tính sơ sơ thôi nha. Tại vì bây giờ mình chưa tính chính xác được là tại vì sao chưa tới. Bé bây giờ hiện tại là cỡ 24 tuổi. 24 tuổi 3 tháng 2 tháng. Ok.
Dạ. Yeah.
Một năm rưỡi nữa, mình tính tệ nhất đi 2 năm nữa tới, ok, là bé sẽ là 20, tính là 27 tuổi đi, cho nó xếp tùy chút xíu ha. Dạ. 27 tuổi, miễn sao là chưa có gia đình nha, miễn sao là chưa có gia đình.
Dạ, chưa có gia đình, dạ.
Thì mình được trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, là thời gian chờ đợi hồ sơ là 7 năm 1 tháng, là tại vì nộp tháng 9 hay là 2, và approve được chấp thuận tháng 10 năm 2009, là mình được 7 năm 1 tháng, đúng không? Nếu mà là 27 tuổi trừ lại 7 năm 1 tháng thì vẫn là 19 tuổi mấy, 20 tuổi. Okay. Miễn sao là sau khi cộng trừ nhân chia thì là nó dưới 21 thì là bé vẫn được đi theo ba má. Thì chú cứ yên tâm đi, miễn sao là bé 24 tuổi hiện tại đừng có cưới vợ cưới chồng thì là sẽ được đi theo ba má. Mình sẽ kiếm cách mình khiếu nại theo cái luật CSPA và bé sẽ được đi theo. Yeah.
Dạ thưa luật sư, là cũng có làm một cái đơn mà luật sư cũng làm một cái đơn rồi, kêu bằng em bé nó quá 21 tuổi rồi đó, cũng nộp vô rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ thấy trong hồ sơ là người ta chỉ có cho mình có 3 người thôi, hai vợ chồng với một đứa em bé thôi, còn đứa em lớn thì không có được, không có trong hồ sơ. Như vậy thì mình có để yên vậy hay là mình có là còn làm cái gì không luật sư?
Mình cứ bình tĩnh nha, tại vì mình hiện tại là mình chưa tính được cái tuổi của đứa bé theo cái luật CSPA. Cái lý do là mình đợi khi nào mà visa nó tới, ví dụ như là 9 tháng sau thì cái thời gian giải quyết nó tới tháng 9 năm 2002, thì lúc đó cái visa nó tới, cái ngày mà visa tới thì mình bắt đầu mình tính cái bé là cái tuổi của bé ngày visa tới là bao nhiêu. Ồ, là 24 tuổi 11 tháng 5 ngày, ví dụ đó. Thời gian chờ đợi hồ sơ là được 7 năm 1 tháng, lấy 24 chia 7 là còn 17. Bây giờ theo cái luật CSPA tính xong theo đúng luật đó, tuổi của bé nó gọi là effective date, là effective age, là cái tuổi đúng mà theo luật á là có 17 tuổi mấy à, thì yêu cầu trung tâm visa bỏ tên của em bé lại để đóng phí visa để cho em bé đi theo bà má, ví dụ.
Dạ. Chứ không phải cái hồ sơ này có 3 người trong đó, nó sợ người ta giữ cho mình đến lúc mình ta kêu mình interview thì mình interview vô thì chỉ có 3 người thôi, chứ đâu có được vô cái người mà lớn tuổi đâu.
Không có sao chú ơi, tại vì theo đúng luật là nếu mà quá 21 nó bắt buộc là kéo cái tên ra, nó không cho đi theo. Cái trách nhiệm là của mình phải khiếu nại. Ok, khiếu nại theo cái luật Child Status Protection Act CSPA.
Khiếu nại là bây giờ khiếu nại hay là đợi tới khi nào mà luật sư?
Mình có thể là bắt đầu hồ sơ bây giờ, hoặc là có thể mình đợi cho tới lúc nào mà visa tới thì mình có thể là khiếu nại. Ok. Cái quan trọng là mình cứ giữ tiếp tục cái hồ sơ này báo cho người ta biết là mình có ý như vậy. Mình có thể là viết thư báo trước cũng được. Ok.
Dạ dạ dạ. Dạ.
Ok, chú.
Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ vâng.
Xin chào. Xin chào, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Còn hai vị.
Hello, em tên là Phúc.
Mời anh Phúc.
Dạ, cho em hỏi, em chưa có quốc tịch, nhưng em có một người bạn gái đi du lịch qua đây, xong rồi em làm đám cưới với cổ. Cổ có được ở lại đây luôn không anh hả?
Anh có thẻ xanh đúng không?
Dạ.
Anh qua đây bao à?
Anh được lâu
dạ,
chưa?
Em qua 6 tháng.
Anh mới qua đây 6 tháng.
Dạ.
Hello?
Dạ. Đúng rồi.
Dạ, em qua 6 tháng.
Đi theo ba má hay là đi diện nào anh?
Dạ, một người em gái bảo lãnh.
Ok, rồi, ok, là nói chung là anh chị em, ok. Thì bây giờ khi anh qua thì cái cô bạn gái đi qua đây quen rồi làm kết hôn. Ok, dạ. Anh nên nhớ nha.
Dạ.
Cái thời gian chờ đợi của cái hồ sơ một người thợ xanh và lãnh cho vợ chồng là nó cỡ 5 rưỡi. Bây giờ người ta dĩ như giải quyết tới tháng 2 năm 2013. Okay. Thì là nó cũng ít nhất nữa, 5 rưỡi, 2 năm nữa, nó mới tới. Cái luật là trong lúc một một năm rưỡi, hai năm khi trước khi visa tới, thì cái người mà được thẻ xanh bảo lãnh, nghĩa là vợ anh á, muốn ở lại đây thì bắt buộc phải ở lại hợp pháp. Bắt buộc phải ở lại hợp pháp. Okay. Nếu mà đi du lịch đó thì anh biết đó, nó chờ ở đây tối đa là 6 tháng thôi. Thì bởi vì trong cái trường hợp này nó rất là khó khăn. Và tại nếu mà mình ở quá 6 tháng mà ở đây bất pháp 1 ngày, 2 ngày, thì là mai mốt nó sẽ bắt mình phải về Việt Nam phỏng vấn, nó không cho phỏng vấn ở đây. Mà khi mà về Việt Nam thì nó làm khó dễ rất là nhiều.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh ạ.
Dạ, xin chào.
Dạ,
trường hợp này là cái cưới vẫn được mà bà giữ lại vẫn được phải không thưa luật sư?
Dạ, không được anh Việt Tấn, là tại vì mình không thể ở đây bất pháp, là tại vì một người quốc tịch người ta có quyền lợi hơn là một người thẻ xanh nhiều. Một người quốc tịch cưới cái người du học sinh hoặc là cưới cái người đi du lịch thì là làm hồ sơ lại đây phỏng vấn ở đây hết, miễn sao là mà có thể luôn là người đó ở đây bất hợp pháp cũng được nữa. Ok, miễn sao là cái người quốc tịch có quốc tịch, nghĩa là chồng có quốc tịch và lãnh cho vợ qua đây, ví dụ như du lịch hay du học gì đó. Ngược lại, một người thẻ xanh và lãnh cho một người đi du lịch thì là không có nhiều quyền lợi bằng người quốc tịch. Là trong cái thời gian khi trước khi visa tới, là tại anh Diệp Tân biết á, bảo lãnh thời xanh nó mất có 1.5 năm đúng không, mà trong cái thời gian 1.5 năm đó mà nếu mà cái người được bảo lãnh là người vợ đi qua đi du lịch đó, mà nếu ở đây bất hợp pháp 1 ngày thôi thì nó sẽ bắt về Việt Nam đi phỏng vấn, nó không có cho phỏng vấn ở đây.
Nhưng mà cái người đó hiện giờ đang đi du lịch bên này thì có được làm giấy tờ để mà giữ họ lại chung sống luôn không ạ?
Dạ không anh Việt Tấn, là cái khổ là mình mở hồ sơ một cái đơn I-130, nhưng visa chưa tới, nhà ở đây quá 6 tháng ở đây bất hợp pháp, mà nếu bất hợp pháp thì mà bốt vô phỏng vấn nó nói thôi về Việt Nam phỏng vấn, nó không có cho phỏng vấn ở đây.
Dạ,
cái khổ vậy.
Nếu mà như vậy thì cái trường hợp này sẵn Tấn hỏi luôn là một một người mà đi đang du học thì nó lại khác, mà du lịch thì nó lại khác phải không thưa luật sư?
Nhưng mà du học đâu có ở bất hợp pháp, anh Việt Tấn liền cứ tiếp tục đi học thôi.
Dạ không, ý như Tấn nói là cái anh này anh muốn cưới cái người dụ thí dụ như anh không cưới cái người du lịch mà anh cưới cái người du học thì
đó,
có được không ạ?
Là cái người du học thì nó đỡ hơn, là tại người du học cứ tiếp tục du học là không có ở đây mất hợp pháp. Nghĩa là cứ mỗi mùa cứ đi học
tiếp. Tấn hiểu rồi. Tấn hiểu
rồi. Họ là cái người du lịch ở đây đi qua đây nó chờ 6 tháng à.
Dạ vâng, Tấn hiểu rồi. Dạ.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo ạ.
Xin chào anh Việt Tấn.
Cho biết tên luôn ạ.
Chào luật sư Michael Cao. Tôi tên là Tuấn ở Gia Lần.
Anh Tuấn
có câu hỏi là tôi có quốc tịch Mỹ, bây giờ tôi muốn sinh đứa con nuôi ở Việt Nam, nó được 12 tuổi, thì xin sư tư cho biết thủ tục mình như thế nào.
Cái gần đây ở bên sở di trú người ta ra một cái thông tin mới, bắt đầu từ ngày cái đây hai tuần trước là ngày 16 tháng 9 năm 2014, là bên sở di trú người ta bắt đầu nhận cái đơn I-800 và I-800A. I-800A và I-800, ok. Hai cái đơn đó là hai cái đơn mà mở hồ sơ để xin con nuôi. Hiện tại trong cái trường hợp xin con nuôi ở Việt Nam, sở di trú nhận hồ sơ. Tuy nhiên sở di trú đã hỏi là mình bắt buộc làm theo đúng cái điều kiện người ta đặt ra. Cái điều kiện người ta đặt ra là người ta muốn làm, thứ nhất là mình phải có đủ điều kiện. Đủ điều kiện thì cũng không khó, mình sẽ làm việc với những cái cơ quan agency ở đây, người ta sẽ gửi người tới nhà phỏng vấn, mình nó gọi là home study, người ta sẽ cái người đó tới nhà người ta phỏng vấn điều tra hỏi là mình có đủ điều kiện không, có đủ thu nhập không, có vợ chồng, có phòng riêng cho bé không, bé qua đây ví dụ đó. Thế okay. Thì thường thường ở bên này sẽ đủ điều kiện. Tuy nhiên ở bên Việt Nam thì hơi khó khăn đó là tại vì bên sở di trú Mỹ người ta đòi hỏi là thứ nhất, nếu mà anh về anh bảo là cái bé 12 tuổi đó thì cái câu hỏi đầu tiên thì là nó bắt anh phải làm việc với một cái công ty agency, một cái adoption agency, một cái dịch vụ. Và cái dịch vụ đó là phải đặc biệt, cái nhất là nó phải có accredited, nghĩa là bên sở di trú nghỉ. Thứ nhì là cái dịch vụ đó, cái công ty đó phải có sự đồng ý của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam phải có cấp giấy phép cho cái cơ quan sinh con nuôi đó, cái agency đó. Thông thường là những cái agency này làm việc với những cái cô nhi viện ở Việt Nam. Và khi mà anh làm việc với cái agency đó thì anh sẽ nói là tôi có mua một đứa bé 12 tuổi, ba má dạy vậy hay là không biết ba má ở đâu, ví dụ đó. Thì bây giờ theo đúng cái luật của adoption, sinh con nuôi, Hague Convention, theo cái luật của quốc tế đó, liên quan tới sinh con nuôi đó, thì đứa bé này có đủ điều kiện không, thì cái agency đó người ta sẽ làm việc với chú để có thêm đứa bé có đủ điều kiện không, đứa bé này có bị bệnh hoạn không, có bị tàn tật không, có hơn 5 tuổi không, có này kêu kia vân 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 không. Thì là nếu mà đủ cái điều kiện của xin con nuôi đó, thì cái agency đó sẽ làm việc với anh để cho sở di trú biết là đứa bé đó đủ điều kiện. Sau đó anh sẽ nộp cái đơn 800A, thì cái đơn 800 là muốn cho sở di trú biết là đứa bé đủ điều kiện mà được để xin con nuôi. Thứ cái đơn 800A thì là cũng là cái đơn để mình đi xin bé ở bên Việt Nam qua Mỹ thôi. Dạ, hai cái đơn đó là đơn nộp lên sở di trú. Dạ.
Dạ, xin hỏi văn phòng luật sư có nhận cái khay này không ạ?
Hiện tại thì Michael không có làm, anh ơi, Michael khuyên đó nha, anh cứ kiếm một cái adoption agency đi, ha? một cái cơ quan mà sinh con nuôi ở bên Việt Nam, anh cứ google cái special adoption, cái adoption agency đó bên Việt Nam đó, anh làm việc với người ta. Là tại vì nếu mà Michael làm, Michael chỉ có giúp làm cái đơn 800 hay 800A, tại vì cái đó nó liên quan tới sở di trú. Còn cái vấn đề mà agency, người ta sẽ gửi người tới nhà, người ta làm cái home study này kia vân vân, thì Michael khuyên á, là tại vì cái đó một cái điều kiện của sở di trú, chứ sao gì cũng là một cái điều kiện của sở di trú, thì anh nên á, là liên lạc với người ta là làm việc trước. Mà nếu mà đủ điều kiện, nếu anh muốn, Michael có thể giúp cái phần đơn 800 hay 800A.
Dạ. Yeah. Cái process nó là khoảng bao nhiêu lâu thì mình hoàn tất được cái đó?
Cái đó khó nói lắm anh, là tại vì anh phải hiểu nha, 6 năm nay là từ hồi năm 2008 tới bây giờ là Việt Nam với Mỹ không có sự ban giao, là không có hồ sơ bảo lãnh xin con nuôi. Trước đó thì có, nó có cái chương trình, nó có một sự ban giao giữa Mỹ và Việt Nam, thì bây giờ là Mỹ bắt đầu để cho Việt Nam để lại xin con nuôi lại được, mà người Mỹ được quyền qua bên đó, thì cái vấn đề mà đang bao nhiêu lâu thì ăn thua mình nữa, mình có làm kịp không, mà mình có làm đúng theo thủ tục không nữa. Dạ.
Dạ. Chị cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn.
Xin chào
chị anh. Dạ.
Trong cái thủ tục con nuôi thì Tấn thấy ở đây nó có nhiều cái vấn đề cũng còn nhiều khê lắm, là vì phải đi qua một cái agency mới được, chứ không phải là tự động mình đi thẳng ngang rồi mình gặp một cái đứa bé bên cho con cháu mình bên Việt Nam. Là
nó khổ là vậy nè, Diệp Tấn, là nếu mà nó đơn giản mà cứ con cháu mà ba má nó nghèo quá rồi tội nghiệp quá, thì anh Diệp Tấn biết chắc cả ngàn, bao nhiêu ngàn cái hồ sơ xin con nuôi, đúng
Tấn
không?
Tấn nghĩ khoảng 500 ngàn.
Trong gia đình ai cũng, dạ. Yeah.
Khoảng 500 ngàn hồ sơ.
Anh Việt Tấn hiểu đúng không?
Dạ.
Việt Nam gia đình mà mình rất là lo lắng cho con cháu mình, mà thấy đứa nào mà tội nghiệp đó thì đương nhiên là mình có một cái tội lòng tốt, đúng không?
Dạ vâng.
Dạ.
Thì thật sự mà nói là cái vấn đề con nuôi này, họ phải coi mình cái điều kiện là mình không có con là một. Cái thứ hai là mình chỉ có một đứa con trai độc nhất, thì bây giờ mình sinh một đứa con gái thì nó make sense. Phải không thưa luật sư?
Và đương nhiên là khi người ta tới nhà, người ta phỏng vấn, khi mà làm home study đó, anh Việt Tấn, nhiều khi người ta nói, ủa không có vợ, anh độc thân mà anh bảo lãnh con nuôi cũng được, nhưng mà nhiều khi nó không hay bằng là nếu mà có một cái gia đình, một cái vợ chồng, một cái ba má trong đó, đúng không? Và trong nhà dưới phòng, ví dụ như ba phòng ngủ có một đứa con, người ta không có thể đem được đứa bé nữa thì người ta xin thêm đứa nữa, ví dụ đó.
Dạ vâng.
Thì ăn thua là cái phỏng vấn ở trong nhà thôi, và nếu người ta thấy xứng thì ok, good. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi trong phần cuối của chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và những cái dịch vụ kể trên có liên quan đến di trú, liên quan đến tai nạn xe cộ, hoặc là quý vị cần tham khảo cho con em của mình du học, hay là thân nhân của mình, hay là những cái giấy tờ trục trặc, quý vị nhớ văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một ở Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall, và một ở trong Asia Times Square trong cái khu mới, tức là Asia Times Square 2 trong khu Teletron. Thì quý vị có thể liên lạc tham khảo miễn phí. Và hàng tuần chúng tôi có buổi nói chuyện ở trên on air trên làn sóng của đài 1600 AM, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và còn những cái chuyện mà cần thiết muốn gặp luật sư thì quý vị cứ gọi hai văn phòng để mà lấy hẹn. Xin nhắc lại số điện thoại của hai văn phòng, và vừa rồi có một vị đang giữ đường dây thì xin gọi trở lại nhé. Số điện thoại on air bây giờ là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị sau chương trình mà quý vị muốn gọi đó thì quý vị cứ gọi ở Garland, quý vị gọi 214-703-0903 để tham khảo miễn phí nha quý vị, không sao hết, quý vị cứ gọi đi. Rồi ở Renfrey Arlington thì 972-606-9988, quý vị cứ gọi. Nếu muốn lấy hẹn với luật sư thì quý vị cứ gọi hai số văn phòng. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư, vào cái phần mà luật sư vừa giải thích với lại một anh vừa rồi đó, thì một người có thẻ xanh bảo lãnh cho một người mà đi du lịch qua đây á, thì có thể nói là dùng cái chữ no, không thưa luật sư?
Mình kiếm cách là Nhiệt Tấn, mình kiếm cách
đại khái là cũng có cơ hội có cơ hội không ạ?
Cái khổ là vậy này anh Nhiệt Tấn này, là tại vì nếu mà qua đây mà cưới rồi, không giống như anh cưới rồi, không có giấy kết hôn rồi, bây giờ về lại Việt Nam á, mà mở hồ sơ bà lãnh mà phỏng vấn Việt Nam á, thì mà mốt Mỹ nó nói hồ sơ kỳ quá, không cho đi du lịch nữa, là tại bây giờ có chồng ở bên Mỹ rồi là hết ràng buộc ở Việt Nam rồi, qua Mỹ ở luôn, đúng không?
Dạ vâng.
Nếu mà người ta biết được, người ta sẽ từ chối cái visa đi du lịch. Mà mai mốt đi phỏng vấn Việt Nam á, thì người ta lại nói hồ sơ kỳ sao ảnh không về Việt Nam cưới, mà qua Mỹ rồi cưới rồi lại rắc rối như vậy. Ở lãnh sự ở bên Việt Nam nó rắc rối lắm anh Việt Tấn ơi. Dạ.
Dạ vâng, hơi lắc léo chút xíu.
Dạ, lắc léo chút xíu, dạ.
Dạ vâng, xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, chào chú Việt Tấn với luật sư Cao, tôi tên Hải.
Mời anh Hải.
Cho tôi hỏi thăm, dạ, tôi có người con đi về Việt Nam cưới vợ diễn phim xe mà mới approve 2 tuần rồi. Nhưng mà khổ một cái là cô vợ có bầu, của tháng 12 này sinh thì phải làm sao để cho mẹ con nó qua một lần luôn luật sư.
Dạ không có sao anh, nó khi sau khi approve nha thì thường thường là nó cỡ 2-3 tháng gì đó, 3-4 tháng gì đó đi phỏng vấn. Ok. Thì là anh sẽ làm một công 2 chuyện luôn, là tại vì lãnh sự của Mỹ khi mà vợ hoặc là fiancé có bầu, mang thai, mà nhất là mang thai mà sắp sinh trước khi đi phỏng vấn hoặc là sau phỏng vấn, thì thường thường lãnh sự sẽ nói thẳng là thôi cho em bé ra đời đi, anh xin luôn quốc tịch cho bé, tại vì anh có quốc tịch mà, đúng không? Anh xin kia anh mở công ty fiancé là anh có quốc tịch, thì thôi anh làm hồ sơ anh xin vào quốc tịch cho bé. Thì thường thường trong cái thủ tục xin quốc tịch cho bé thì người ta sẽ yêu cầu thử DNA, mà nếu mà đó là con ruột của anh 99.99 thì mà thử nước miếng đó xong thì thường thường cái thủ tục nó mất cỡ 2-3 tháng xin thử DNA đó. Nếu mà đó là em bé mà con của hai người thì đương nhiên là làm thiệt rồi, mà nếu nó thiệt đó, thì khi người ta phỏng vấn bà xã người bệnh đó, thì nó rất là dễ anh. Ok, thì người ta biết là thiệt có con chung mà, đúng không? Thì người ta không có làm khó. Dạ.
Dạ, dạ. Phải bắt buộc phải thử đi nay hả luật sư?
Ăn thua lãnh sự anh, không phải là cái phỏng vấn nào người ta cũng yêu cầu thử DNA đâu. Mà cô cho ví dụ nha, ví dụ như anh về tháng 12 khi em bé ra đời thì anh chụp hình nhà thương, anh ở được cả tuần 2 tuần rồi chung với mẹ nó rồi chụp hình tùm lum hết trơn, này kia làm giấy tờ khai sinh có tên hai người này kia vân vân, và hơn nữa anh chứng minh cho lãnh sự thôi, tại khi mà đi phỏng vấn em bé mà có khai sinh mà đi phỏng vấn á thì là anh chứng minh là trước 9 tháng trước khi đứa bé ra đời là tháng 3 của năm 2014 anh cũng có mặt ở Việt Nam nữa, là đây là cái vé máy bay này kia vân vân, anh có đầy đủ hình trước khi mà ra đời, rồi anh có hình khi mà mẹ nó có 8-9 tháng, rồi khi đứa bé ra đời anh có hình nhà thương này kia vân vân, thì có thể là lãnh sự, mà nếu đứa bé nhìn giống anh nữa thì nhiều khi lãnh sự sẽ không cần thử DNA, người ta sẽ nói cái đó là con anh thì cho uống thịt luôn. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ,
dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn Việt Tấn nha.
Dạ, xin chào. Dạ vâng, nếu mà Tấn hứng thường hay nói với luật sư là muốn đi phỏng vấn mà chắc ăn nhất á, là có em bé. Có em bé là cái như bài là một cái witness, là giống như là có một cái bằng chứng rõ ràng rồi.
Tôi thương có em bé là chắc nhất anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, là họ cho thấy giống là họ phê đậu liền thôi. Vâng, thưa luật sư, và trở lại với cái câu hỏi vừa rồi đó, thì thật sự mà nói là cũng là cái thời sự đang nóng lắm ở vùng này. Là bây giờ Tấn thấy là du học sinh bên Dallas mình rất là đông, mà thật sự mà cái nhu cầu họ muốn lấy chồng hay là muốn lấy vợ cũng nhiều, là vì cũng trẻ trẻ ngang tuổi không à, thành ra mấy anh ở đây á, thì mấy anh có thẻ xanh, mấy anh cũng ngắm nghía dữ lắm, mà mấy anh không biết có được hay không. Thành ra sẵn đây luật sư nói phán luôn câu dùm là mấy anh mà có thẻ xanh, tức là không có tiền, không có điều kiện, là tức là mấy anh có được cái thẻ xanh trong tay còn thời hạn tốt, không có gì hết, thì có thương được mấy cô du học hay là mấy chị có thẻ xanh mà thương, lỡ mà thương thầm cái anh du học thì có được lấy nhau không thưa luật sư?
Được chứ, trời, cái vấn đề mà làm với cái hôn thì đương nhiên là được, ở bên Mỹ người ta rất là dễ, là cái vấn đề là có lấy được thẻ xanh không là một vấn đề khác. Ok, cưới là cưới được, có giấy kết hôn, nhưng mà cái câu hỏi là trong cái thời gian 1.5 năm, 2 năm mà đợi cái visa nó tới thì mình phải làm gì thì tốt nhất nha. Nhớ nha, là những người du học sinh phải tiếp tục đi học, phải làm sao làm đừng có để đây ở bất hợp pháp một ngày. Nghĩa là mùa nào, mình semester nào mà cũng cố gắng mình đi học giữ 12 giờ rồi tiếp tục học ở trong trường. Mà nếu mình đổi trường thì nhớ là làm là cái E20 nối từ trường này qua trường kia, transfer. Ok, miễn sao là mình không ở đây bất hợp pháp thôi, nhưng vẫn là khi visa tới mình mở cái thủ tục cái 485 thì 3-4 tháng sau đi phỏng vấn thôi là ok.
Vâng, và trong cái thời gian mà làm đơn bảo lãnh đó thì có cái tiền học cũng không giảm, cũng vẫn tính là visa du học của du học sinh phải không thưa luật sư?
Trong cái thời gian miễn sao là visa nó chưa tới là mình vẫn là du học sinh, mình ở đây không có bất hợp pháp.
Còn cái anh mà quốc tịch rồi bảo lãnh là lại khác phải không thưa luật sư?
anh quốc tịch là làm liền hả gì tấn thì mà anh quốc tịch là mở mà một khi có giấy hôn là mở sơ bảo lãnh là trong vòng 3-4 tháng đi phỏng vấn liền coi gì là cái quốc tịch nó gọi là immediate relative là lập tức là mình mở sơ cái 485 là xin đi phỏng vấn liền là tại đó là vợ tôi sống chung nhau tôi có quốc tịch là ưu tiên của tôi được bảo lãnh ở đây phỏng vấn ở đây dạ
yeah. Dạ vâng cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và chúng tôi xin được một lần nữa giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi ở Garland thì có trong khu Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể tham khảo qua phone miễn phí 214-703-0903 hoặc ghé qua văn phòng tại Arlington trong khu Asia Times Square 972-606-9988. Cũng có thể tham khảo bằng phone và quý vị có thể ghé qua văn phòng hoặc là lấy hẹn qua phone với luật sư với văn phòng của luật sư Michael Cao. Và đặc biệt là khi quý vị tham gia những cái thủ tục làm việc với lại văn phòng thì quý vị có thể được văn phòng bên đại diện bên Sài Gòn có thể giúp cho thân nhân của quý vị thụ làm hoàn thành thủ tục bên đó mà không tốn thêm một lệ phí nào, chỉ tốn lệ phí một lần mà thôi. Và xin luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, yes sir. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn quảng cáo và giới thiệu văn phòng. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào anh Diệp Tấn và chào quý vị và xin lời quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và chúc luật sư một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.
Thank you, sir. Yeah.